Con đường cổ xưa, Tỳ kheo Pháp Thông, dịch Việt, chương 7, chánh tư duy, Samma Samkappa. Chánh tư duy, chi thứ hai của đạo lộ, là hệ quả tất yếu của chánh kiến. Hai chi này thuộc về nhóm tuệ như đã được nói đến trong nội dung của Bát Chánh Đạo. Chánh tư duy là kết quả của việc thấy các pháp đúng như chúng thực sự là. Tư duy rất quan trọng, vì những lời nói và hành động của con người đều xuất phát từ tư duy mà ra, hay nói cách khác, chính tư duy đã được chuyển thành ngôn ngữ và hành động. Những quả báo thiện ác từ lời nói và hành động của chúng ta đều tùy thuộc vào những tư duy hay cách chúng ta suy nghĩ. Vì vậy, học cách tư duy ngay thẳng thay vì cong quẹo, tà dại, thực hết sức quan trọng. Hai bài kệ mở đầu trong Kinh Pháp Cú, dù thường được trích dẫn nhưng lúc nào cũng rất mới mẻ, đã nói cho chúng ta biết tầm quan trọng và ý nghĩa của tư duy. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo. Nếu với ý ô nhiễm, nói lên hay hành động, khổ não bước theo sau như xe chân vật kéo. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo. Nếu với ý thanh tịnh, nói lên hay hành động, an lạc bước theo sau như bóng không rời hình. Từ những lời Đức Phật dạy này, chúng ta thấy được một điều rõ ràng là cái đẹp hay cái xấu của lời nói và việc chúng ta làm tùy thuộc vào những tư duy, ý của chính chúng ta. Đây là sự thật. Tư tưởng đi nhanh hơn bất cứ thứ gì chúng ta có thể quan niệm được, và nó dông dụi đến bất kỳ chỗ nào nó thích. Ảnh hưởng của nó trên chúng ta và thế gian này thật lớn rộng vô cùng. Mỗi một tâm niệm xấu xa, ác độc và ghê tởm làm cho tâm hồn chúng ta trở nên ô uế và có thể tác hại không lường được. Những lời nói và hành động sai lầm là biểu hiện tình trạng sai lầm của tâm. Tuy nhiên, nếu chúng ta tập trung vào những tư duy chân chánh với sự hiểu biết chân chánh, thì những kết quả tốt đẹp mà tâm có thể tạo ra cũng vô cùng. Như thế chánh tư duy là gì? Chánh tư duy là những tư duy về sự xuất ly các dục, tư duy về tâm từ hay vô sân, và tư duy vô hại hay bi mẫn. Ngược với chánh tư duy là tư duy về tham dục, tư duy về sân hận, tư duy về não hại. Trong bài kinh Song Tầm, bài kinh số 19 của Trung Bộ, Đức Phật đã giải thích tường tận trạng thái trước khi giác ngộ Ngài đã kinh qua hai loại tư duy như thế nào. Những tư duy tham dục, sân hận và não hại Ngài sắp vào một nhóm. Những tư duy xuất ly, tư duy vô sân và tư duy vô hại Ngài sắp vào nhóm khác. Khi những tư duy tham dục, sân hận và não hại khởi lên, Ngài biết rằng những tư duy này sẽ đưa đến tự hại và hại người khác, chướng ngại cho trí tuệ trực giác, gây ra đau khổ và không đưa đến sự chứng đắc niết bàn. Quán xét như vậy, Ngài nhất quyết từ bỏ chúng, lìa xa chúng và làm cho chúng chấm dứt. Khi những tư duy xuất ly, tư duy vô sân, tư duy vô hại khởi lên, Ngài biết rằng những tư duy này không đưa đến tự hại, không đưa đến hại người. Chúng phát triển trí tuệ trực giác, không gây đau khổ và đưa đến niết bàn. Đức Phật giải thích tiếp, do suy tư quán chiếu như vậy, Ngài đã làm cho tâm kiên cố định tịnh và chuyên nhất vào đề mục thiền của Ngài như thế nào. Kế tiếp, Ngài kể nhờ ly dục, ly bất thiện pháp, Ngài chứng và trú trong sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền, và rồi cuối cùng tuệ trư tứ thánh đế như thế nào. Điều quan trọng ở đây là quán xét ý nghĩa bằng cách nào sự đoạn trừ ba căn bản bất thiện tham, sân, si lại tùy thuộc vào chánh tư duy và chánh kiến. Si mê là một từ khác để gọi vô minh, như chúng ta thấy ở trên, được nhổ bật gốc nhờ chánh kiến. Tham dục, sân hận được tiêu diệt bằng chánh tư duy, trong khi cả hai chánh kiến và chánh tư duy được hỗ trợ bởi các chi phần còn lại của đạo lộ. Bây giờ chúng ta thử tìm hiểu về tầm quan trọng của việc đoạn trừ những ác tư duy và phương pháp đoạn trừ những ác tư duy này. thường được xem là bằng việc thực hành một cách đúng đắn các tư duy xuất ly, vô sân và vô hại. Khi tâm con người bị ám ảnh bởi tham dục hay sân hận, nó hoàn toàn không thể thấy được các pháp một cách rõ ràng. Thế nhưng, việc đoạn trừ những chướng ngại này không có nghĩa là chiến đấu với những tư tưởng xấu xa, độc hại bám chặt vào tâm ấy. Chúng ta phải học cách trực diện với những tư duy này. Nó xuất hiện, tái xuất hiện, cuối cùng áp đảo tâm như thế nào? Chúng ta phải nghiên cứu được bản chất của nó. Bây giờ nếu một người cứ cho phép tâm mình tiếp tục nuôi dưỡng những tư duy tham dục và sân hận này mà không cố gắng kiểm soát chúng, chắc chắn những tư duy này sẽ mạnh mẽ hơn và thống trị tâm của họ. Nhưng nếu một người thực sự có khuynh hướng muốn đoạn trừ những ác tư duy, người ấy sẽ lần hồi tu tập các tư duy thiện, và những tư duy này sẽ làm mất tác dụng các tư duy ác và giúp cho tâm họ được trong sáng. Chẳng hạn khi một người bị tham dục khuấy động do thấy hay nghe vân vân, những tư duy về sự xuất ly các dục sẽ đem lại sự bình an cho tâm họ. Tương tự, các tư duy vô sân và vô hại sẽ làm dịu lại một cái tâm đang ấp ủ sân hận, ác độc và thù hận. Tuy nhiên chúng ta phải thừa nhận rằng đây không phải là công việc dễ dàng chút nào. Nó cần rất nhiều quyết tâm và nỗ lực. Một số người cho rằng vì dục hay nhục dục chỉ là một bản năng tự nhiên của con người, vì thế không cần phải lẩn tránh nó. Một số khác nghĩ rằng phải dùng sức mạnh để chế ngự nó. Trên quan điểm cùng tột, thì dục hay sân cũng chỉ là một tư duy, một trạng thái tâm lý, vitaka tầm tâm sở. Trước khi muốn để cho nó nhục dục phát triển tự nhiên theo hướng của nó, hoặc đè nén nó, chúng ta phải nhìn thẳng vào những tư duy tham dục này mà không chút thiên kiến. Chỉ khi ấy, chúng ta mới thật sự được thấy sanh khởi, thấy được nguyên nhân của tư duy ấy. Chúng ta muốn để nó phát triển mạnh thêm, làm cho nó suy yếu đi hoặc đoạn trừ nó, thì điều này hoàn toàn tùy thuộc vào bản thân chúng ta. Cũng vậy, khi một giác quan căn tiếp xúc với một đối tượng trần nào đó, hoặc khi tâm với một pháp trần không vừa lòng, lúc đó sự xung đột sẽ phát sanh, khiến cho sân hận khiếp sợ. Chúng ta cũng phải nhìn thẳng vào nó một cách vô tư. Như vậy chúng ta thấy rằng do một kích thích phát sanh tại các căn môn mà tham dục, sân hận và những tư duy bất thiện khác có mặt. Khi con người bị đánh lừa bởi một đối tượng ngoại giới, thọ sẽ sanh khởi trong họ. Người ấy hoặc sẽ dính mắc vào đối tượng, hoặc là ghét bỏ nó. Nếu nhìn quanh mình, chúng ta sẽ nhận ra rằng xã hội loài người luôn luôn bị ám ảnh bởi xung lực mạnh mẽ này, đắm trước và ghét bỏ. Bao lâu con người còn bị ảnh hưởng bởi những cấu quế này, chừng ấy những thăng trầm của cuộc đời cứ tiếp tục ám ảnh họ. Nhưng khi những cấu quế này đã được chế ngự, nếu không nói là đoạn trừ, họ sẽ không còn bị ảnh hưởng bởi những biến thiên của cuộc đời nữa. Thực ra con người hoàn toàn không thể tránh được những thăng trầm của cuộc đời, bao lâu họ còn sống trong thế gian này. Tuy nhiên, họ có thể tu dưỡng nội tâm mình và tự chủ đến một mức độ mà họ có thể giữ bình thản trước những điên đảo do những biến thiên này gây ra. Cách trình bày giáo pháp của Đức Phật rất hệ thống. Không phải lúc nào Ngài cũng nói về Tứ Thánh Đế, cốt tự của giáo pháp cho bất cứ người nào Ngài gặp. Khi biết rằng căn cơ người nọ chưa chín mùi để lĩnh hội giáo pháp cao sâu, Đức Phật chỉ hướng dẫn cho họ về khía cạnh dung dị hơn của pháp theo lối tuần tự, nghĩa là Ngài sẽ thuyết cho họ nghe về bố thí, về giữ giới, về các cõi trời, về những bất lợi, sự rỗng không và bất tịnh của dục lạc ngũ trần, và về lợi ích của sự xuất ly. Khi bậc đạo sư biết rằng tâm người đó đã sẵn sàng, nhu nhuyễn không còn nhiều truyền cái, tâm đã được nâng cao, hoan hỷ, chỉ lúc đó Ngài mới giải thích cho họ pháp mà các bậc giác ngộ đã tự mình khám phá. Pháp chỉ dành riêng cho họ: khổ, nhân sanh khổ, sự diệt khổ và con đường dẫn đến sự diệt khổ. Từ lời giải thích trên cho thấy hiển nhiên rằng tâm con người chỉ có thể hiểu được sự thật cùng tột nếu người ấy sẵn sàng từ bỏ những tư duy tham dục. Khi tâm họ đã giải phóng khỏi những tư duy như vậy, họ sẽ nhận ra những sự thật tứ đế và thành tựu chánh kiến. Như vậy, chúng ta thấy chánh tư duy đã hỗ trợ cho chánh kiến như thế nào. Cả hai yếu tố này phụ thuộc lẫn nhau và đem lại chánh trí tuệ. Samma Bản Nhạc. Đức Phật nói về sự xuất ly bằng kinh nghiệm bản thân chứ không phải do nghe người khác nói. Chính Đức Phật đã kể lại câu chuyện về sự xuất ly của Ngài như sau. Này các tỳ khưu, ta cũng vậy. Khi chưa giác ngộ, trong khi ta vẫn còn là một vị Bồ Tát, tự mình bị sanh, già, bệnh, chết, khổ sầu và ô nhiễm. Rồi sự tình này nảy sinh trong ta. Này các tỳ khưu, tại sao ta bị sanh, già, bệnh và ô nhiễm lại đi tìm cái cũng bị sanh, già, bệnh và ô nhiễm? Nếu như ta phải bị sanh và ô nhiễm, tự mình đi tìm cái không bị sanh, tìm cầu sự an ổn tối thượng khỏi các trói buộc, niết bàn thì sao? Rồi ta, này các tỳ khưu, sau một thời gian, khi còn trẻ niên thiếu, tóc đen nhánh, đầy đủ quyết khí của tuổi thanh xuân, trong thời vàng son của cuộc đời, mặc dầu cha mẹ không bằng lòng, nước mắt đầy mặt và than khóc, ta cạo bỏ râu tóc, đắp y cà sa xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Đây là sự tầm cầu cao thượng. Một lần nữa ý niệm này được truyền đạt trong bài kinh đầy cảm hứng, nói về sự xuất gia của Bồ Tát Gotama, người đã từ bỏ vương quyền và ra đi trong đơn độc. Như bài kinh mô tả, một hôm Ngài đi vào thành Vương Xá để khất thực. Vua Bimbisara từ trên lầu cao nhìn xuống thấy Đức Bồ Tát đang ôm bát đi trên đường phố với những bước chân chánh niệm và mắt nhìn xuống, chấn động trước phong cách quy nghi tuyệt vời của Ngài. Đức vua sai sứ giả đi theo xem Ngài sẽ trú ngụ tại đâu. Sau khi được sứ giả báo tin, Đức vua vội đi đến núi Bandava, gặp Đức Bồ Tát và nói: Ngươi còn trẻ, đang trong thời vàng son của cuộc đời, đẹp trai và trông có vẻ thuộc dòng dõi Sát Đế Lợi. Tâu đại vương, tôi thật sự thuộc dòng dõi con cháu của mặt trời, một người thuộc dòng họ Thích Ca, nhưng đó là gia thế tôi đã bỏ lại đằng sau. Tôi không đi tìm lạc thú trần gian, biết rõ sự nguy hiểm của chúng và thấy được sự an lạc của xuất ly, nên tôi chọn con đường xuất gia, nỗ lực hướng đến niết bàn. Tâm tôi vui thú trong sự tinh tấn này, không phải trong các dục lạc ngũ trần. Từ đây chúng ta thấy rằng xuất gia và xuất ly khỏi dục lạc ngũ trần là một. Mục đích của xuất gia là xoay lưng lại với những phiền não dục và xả bỏ vật dục. Xuất gia thật sự là hy sinh bản thân mình và lòng ham muốn xuất gia, như vậy là chân chánh, nếu nó đem lại kết quả an vui. Đây không phải là con đường mà tất cả mọi người theo đuổi, vì bỏ lại đằng sau nếp sống dục lạc và những hấp dẫn của trần gian không phải là công việc dễ làm. Không phải ai cũng có thể tự cắt đứt khỏi thế gian và những ràng buộc của thế gian. Đức Phật cũng không trông đợi các hàng đệ tử của Ngài phải trở thành bậc xuất gia, khó thai vui xuất gia, bỏ nhà sống không nhà, vui sống đời viễn ly, quả thật là điều khó. Giáo pháp của Đức Phật cho phép hàng đệ tử có quyền tự do rời khỏi tăng đoàn nếu họ thấy không còn kham nổi đời sống của một nhà sư nữa. Không có sự bắt buộc và cưỡng chế nào trong giáo pháp này, và người trở lại đời sống thế tục cũng không bị coi là xấu. Đức Phật nói: Này các tỳ khưu, có hai loại lạc. Thế nào là hai? Lạc tại gia và lạc xuất gia. Dục lạc và xuất ly lạc tối thắng trong hai loại này, này các tỳ khưu, là lạc xuất gia và xuất ly lạc. Điều này không hàm ý rằng Đức Phật xem thường đời sống tại gia, mà Ngài chỉ bộc bạch theo kinh nghiệm tự thân của mình. Thực sự như vậy, Ngài đã thọ hưởng cả hai loại lạc này. Tuy nhiên có một điều cần phải nhớ là xuất gia hay tại gia, người ta cũng phải đi theo cùng một con đường, đó là con đường cổ xưa, con đường của giới định tuệ. Cũng cần nhớ rằng sự xuất ly không phải là khuynh hướng thoát ly thực tế. Những người không hiểu thật nghĩa của sự xuất ly và những người xét đoán sự kiện cho thấy các tu sĩ giả sống một cuộc đời biến nhát, tầm thường và ký sinh đã vội vã kết luận rằng xuất gia hay lánh xa thế tục là một dạng chạy trốn thực tại một lối sống vị kỷ. Tuy nhiên, vị tỳ khưu hay tu sĩ lý tưởng là một người có lòng vị tha cao thượng nhất. Họ nhận rất ít, song đóng góp rất nhiều cho xã hội. Kinh Pháp Cú có nói, như ông đi hút mật, không làm hại sát hương, vị tỳ khưu đi vào làng khất thực cũng giống như vậy. Tỳ khưu vào xóm làng, như ông đến vườn hoa, lấy mật xong bay ra, không hại gì hương sắc. Thực sự mà nói, bao thế kỷ đã đi qua với bao thay đổi, thế nhưng người tu sĩ Phật giáo chân chánh đã từ bỏ lạc thú trần gian, vẫn cố gắng sống một cuộc đời thanh bần tự nguyện và đơn độc, với mục đích phục vụ tha nhân một cách xả kỵ, vô ngã, trong những giới hạn mà đời sống của một vị tỳ khưu cho phép, đồng thời cố gắng thành đạt sự giải thoát tâm. Có hai cách thực hành sa môn hạnh, hay hai cách dẫn đến đời sống của một vị tỳ khưu: một cách đòi hỏi sự hành thiện liên tục, và cách chia dành một buổi hành thiện và một buổi nghiên cứu giảng dạy giáo pháp. Mỗi vị tỳ khưu buộc phải chọn một trong hai cách này tùy theo căn cơ, tuổi tác và hoàn cảnh của vị ấy. Khi đề cập đến vấn đề xuất gia, đó là trở thành một nhà sư, một ẩn sĩ hay sa môn, chúng ta không nên nghĩ rằng pháp hành của đạo Phật chỉ dành cho các nhà sư chứ không phải cho hàng cư sĩ. Giáo pháp của Đức Phật, Bát Chánh Đạo, dành cho tất cả nam cũng như nữ, tại gia cũng như xuất gia. Chúng ta có thể nào hạn chế giáo pháp chỉ cho một số sa môn được chăng? Thực ra, đời sống của một nhà sư cho phép họ hành thiện dễ dàng hơn và đoạn trừ những tư duy ác hại cũng dễ hơn đời sống của một người tại gia cư sĩ còn đa đoan công việc và lắm nhu cầu. Thực không dễ sống đời phạm hạnh trong khi còn là một gia chủ. Đời sống của một vị ẩn sĩ lý tưởng không bị ràng buộc bởi những lo toan gia đình và những bận bịu thế tục khác, được coi là thích hợp hơn cho việc phát triển sự an lạc nội tâm. Đây là điều không thể phủ nhận được, nhưng không có nghĩa rằng người tại gia cư sĩ hoàn toàn không có khả năng thành tựu sự thanh lọc nội tâm. Ngược lại, nếu người nào có thể điều phục được cái tâm lăng xăng của mình trong lúc còn sống đời tại gia, có thể tiết chế những đam mê nhục dục vô độ và những tham dục khác, chắc chắn sẽ đạt đến đỉnh cao tâm linh mà một người tu sĩ thọ hưởng. Dĩ nhiên không ai phủ nhận rằng sự giải thoát và thanh tịnh hoàn toàn xuất phát từ lối sống xả kỷ và xuất ly tuyệt đối. Tất cả những thành tựu này tùy thuộc vào cách mà tâm vận hành, dù là người tại gia hay xuất gia cũng vậy. Một người có thể sống trong rừng, tránh xa những náo động của phố thị, nhưng nếu tâm người ấy không định tĩnh, vẫn trong trạng thái lăng xăng và bị tàn phá bởi những tư duy bất thiện, người ấy nên rời khỏi khu rừng đó, bởi vì mục đích vào rừng sống đã không được thành tựu. Người ấy chỉ nên quan hỷ sống trong rừng nếu như tâm được an tịnh và những cấu quế có khuynh hướng lắng dịu, biến dần. Ngược lại, nếu một người có thể ổn định nội tâm ngay khi sống trong lạng mạc thị tứ, ở đó lúc nào cũng phải nghe tiếng người náo nhiệt, người ấy quả thật phi thường hơn người trú trong rừng mà tâm còn bất tịnh. Liên quan đến điều này, câu chuyện về trưởng lão Mê Ký Gia là một điển hình thú vị. Vào hạ thứ 13 sau khi Đức Phật giác ngộ, tôn giả Mê Ký Gia là thị giả của ngài. Hôm đó Đức Phật cùng đi với tôn giả đến một ngọn đồi gọi là Chalika. Những gì sau đây chỉ là phần mô tả cô đọng của câu chuyện. Tôn giả Mê Ký Gia bị hấp dẫn bởi vì vẻ đẹp thơ mộng của vườn xoài gần bên bờ sông, khởi lên ý tưởng muốn đi đến đó để hành thiện nếu được Đức Phật cho phép. Do vậy vị ấy đi đến bên Đức Phật và bày tỏ ước muốn với ngài. Bậc đạo sư bảo, hãy chờ một lát này Mê Ký Gia, chờ đến khi có vị tỳ khưu khác đến đã, vì chúng ta ở đây chỉ có một mình. Mặc dù Đức Phật cảnh báo như vậy, tôn giả Mê Ký Gia vẫn nặng nặc thỉnh cầu đến lần thứ hai và thứ ba. Lúc ấy Đức Thế Tôn trả lời, thôi được, này Mê Ký Gia, ta còn nói gì nữa khi con nói là để nỗ lực hành thiện, hãy làm những gì con nghĩ là thích hợp. Được Đức Phật cho phép như vậy, tôn giả Mê Ký Gia bèn đi đến vườn xoài để hành thiện. Trong khi ở đó, Ba tư duy ác bất thiện này xâm chiếm vị ấy, đó là tư duy tham dục, tư duy sân hận và tư duy não hại. Rồi tôn giả Mejiya tự hỏi như vậy: thật kỳ lạ thay, thật đáng kinh ngạc thay, ta vì niềm tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống đời không gia đình, thế mà vẫn còn bị những tư duy bất thiện này thúc ép dụng. Rồi tôn giả quay trở về chỗ Đức Thế Tôn và thuật lại những gì đã xảy ra. Lúc đó bậc đạo sư dạy: này Mejiya, đối với tâm giải thoát chưa thuần thục, năm điều này sẽ đưa đến sự thuần thục: một, bạn tốt; hai, giới hạnh, sống chế ngự với sự chế ngự của các học giới; ba, lời khuyên tốt đưa đến xả ly an tịnh, đoạn diệt, giác ngộ và niết bàn; bốn, tinh tấn từ bỏ những ác tư duy và tu tập thiện tư duy; năm, thu thập trí tuệ biện biệt rõ sự sanh diệt của các pháp, vượt qua những dục lạc ngũ trần là đặc tính của sự xuất ly. Nó là sự đối nghịch với tất cả những gì được xem là nhục dục và tham dục. Nó tập trung toàn tâm một cách tự nhiên vào đối tượng niết bàn. Trong nhiều bài kinh khác, Đức Phật đã giải thích những đặc tính của dục lạc, sự nguy hiểm và những bất lợi của nó. Ngay trong bài pháp đầu tiên của Ngài, Đức Phật đã xác định đắm mê dục lạc như là một pháp thấp hèn phạm tục, không xứng với bậc thánh, nhằm làm cho đệ tử thấy rõ việc cần thiết phải từ bỏ dục lạc ngũ trần. Đức Phật đã so sánh chúng với bộ xương, khúc xương khô miếng thịt, bó đuốc cỏ khô, hũ than hựng, giấc mơ, vật vai mượn, trái chín trên cây, lò mộ, lưỡi kiếm, gậy nhọn, đầu rắn hổ mang, vân vân. Chúng đem lại nhiều đau khổ, nhiều thất vọng, nguy hiểm trong đó còn nhiều hơn. Đức Phật nói thêm: này các tỳ khưu, các dục lạc ngũ trần là vô thường, giả dối, không thực, những chuyện tầm phào của kẻ ngu dựa trên ảo tưởng. Ở đây các tư duy ác bất thiện này dẫn đến tham dục, sân hận và đấu tranh. Tuy nhiên đối với người đang đi tìm lạc thú, người quá thiên về vật chất, những lời dạy này của Đức Phật dường như chỉ là một bài giảng luân lý tẻ nhạt, không có nghĩa gì cả. Nhưng với những ai đang cố gắng đối diện với sự thật để thấy các pháp đúng theo chân tướng của nó, với sự trong sáng vô tư, thì những lời dạy này không phải không ích lợi. Các nhà tâm lý và luân lý học hiện đại, khi mở cuộc thăm dò các lĩnh vực tâm lý tính dục của con người, cũng chỉ đang cố gắng khám phá lại những gì mà 25 thế kỷ trước Đức Phật đã nói mà thôi. Trong sự sắp xếp ba loại chánh tư duy, những tư duy vô sân và vô hại được sắp liền theo nhau. Hai tư duy này tương ứng với tâm từ và tâm bi, nằm trong bốn tâm vô lượng hay bốn phạm trú. Tâm từ và tâm bi là hai trạng thái tuyệt vời dẫn đến đời sống phạm hạnh. Chúng đẩy lùi tính ích kỷ và phân rẽ, đồng thời thúc đẩy lòng vị tha, hòa hợp trong tình thân hữu. Đó là những tư duy cần được trau dồi tu tập đối với mọi chúng sanh, không phân biệt chủng tộc, giai cấp, màu da, cộng đồng, tín ngưỡng, đông hay tây. Chính vì vậy mà chúng được gọi là những trạng thái tâm vô lượng, vì chúng không bị giới hạn, không cách biệt với mọi người. Từ bi bao trùm muôn loài chúng sanh, không mãi mai thiên vị hay phân chia theo đẳng cấp, phẩm hạnh, địa vị, quyền lực, học thức, giá trị, vân vân, là những hình thức phân rẽ con người. Từ bi đem lại sự an ổn cho tất cả chúng sanh. Như kinh điển đã trình bày, hai đức hạnh từ bi này có thể được tu tập không phải chỉ như cách cư xử với mọi người, mà còn như một đề mục hành thiền. Lúc ấy chúng được xem là phạm trú quán hay từ bi quán. Phạm trú quán này nếu được tu một cách nhiệt tâm và đúng pháp, sẽ đưa hành giả đến cấp độ phát triển tâm cao hơn, gọi là Chana hay An Chỉ Tịnh, giai đoạn tập trung toàn triệt trong thiền quán. Trong phần giáo giới Sa Di Ra Hồ La, Đức Phật dạy: này Rahola, con hãy tu tập quán niệm tâm từ vô lượng, vì nhờ tu tập lòng từ, sân hận sẽ bị đẩy lùi. Này Rahola, con hãy tu tập quán niệm tâm bi vô lượng, vì nhờ tu tập lòng bi, hại và ác tâm sẽ bị đẩy lùi. Từ đoạn kinh này, chúng ta thấy được rằng metta và karuna hoàn toàn đối nghịch với sân hận và ác độc. Sân hận giống như tham dục, cũng phát sanh do các căn tiếp xúc với các trần. Khi mắt tiếp xúc với một hình sắc, mà hình sắc này theo cách nghĩ của ta là không đáng ưa hay khó chịu, lúc ấy ác tâm sẽ phát sanh. Nếu như ta không vận dụng tác ý như lý, đối với tai và âm thanh, mũi và mùi, lưỡi và vị, thân và vật xúc chạm, tâm và các pháp trần cũng vậy. Ngay với những vật đáng vừa lòng, cả hữu tình lẫn vô tình thường đem lại cho ta nhiều lạc thú, cũng có thể gây ra sự ác cảm hay sân hận. Chẳng hạn một người có thể theo đuổi một người nào đó mà anh ta yêu mến, ấp ủ những ý nghĩ về tình cảm nhục dục. Nhưng nếu người anh ta yêu đó không thể hiện sự đồng tình hoặc xử sự hoàn toàn trái ngược với những gì trong đời, thì những xung đột và giận dữ sẽ phát sinh. Lúc ấy, nếu anh ta không vận dụng tác ý như lý, nếu anh ta không phải là người sáng suốt, anh ta có thể xử sự một cách điên rồ, và lối xử sự này sẽ dẫn đến những hậu quả tai hại, thậm chí có thể sát nhân hay tự vẫn. Đó là sự nguy hiểm của các dục. Đây là một thí dụ điển hình. Nhờ đó chúng ta có thể hiểu được bản chất của những tà tư duy và cách nó đem lại bất lợi cho người chấp giữ nó. Trong trường hợp này, tình cảm có tính nhục dục hay dục vọng không được kềm chế có thể dẫn đến sân hận cao độ, mà điều này sẽ gây ra sự tổn thương, não hại, bạo hành, kết quả đưa đến tử vong, sầu khổ và bi ai. Kẻ thù hại kẻ thù, quan gia hại quan gia, không bằng tâm niệm ác do chính ta hại ta. Liên quan đến điều này, thật là thú vị khi nhắc đến câu nói của Ayadeva: chúng chỉ là một thứ, tham dục ở một bên, sân hận ở bên khác, si mê nằm kế đó. Do đó mà nói, dục lạc ngũ trần không có ý nghĩa cố hữu nào cả, chỉ là một sự rỗng không. Đối với hàng phạm nhân, việc ấp ủ những tà tư duy hay ác tư duy là một điều tự nhiên. Như ngôi nhà vụn lộn, mưa liền xâm nhập vào, cũng vậy, tâm không tu, tham dục liền xâm nhập. Những dục vọng của con người đang tàn phá, tham dục của những kẻ mù quáng đã gây ra thù hận và bao khổ đau khác. Kẻ thù của toàn thế gian này là tham dục. Qua đó, mọi tội ác đối với con người, tham dục này khi vì một nguyên nhân nào đó làm cản trở, sẽ biến thành thù hận, phẫn nộ. Do đó, con người cần phải cố gắng phát triển và khai mở những tư duy chân chánh hiện thiện. Những khả năng vô tận nằm ngầm trong bản chất của con người. Muốn làm được điều này, ta cần tu tập định. Chính nhờ sự tu tập tuần tự này mà ta có thể kiểm soát tâm và điều phục tâm, không để trở thành kẻ nô lệ của nó hay ở dưới quyền thống trị của nó. Với sự tu tập tâm như vậy, ta có thể tự giải phóng mình khỏi ảnh hưởng của các đối tượng giác quan. Như vậy, nhờ tu tập giới, phát triển định tâm và đạt đến ánh sáng chân lý, bậc trí đúng thời nhập diệt, và các vị ấy thật sự có thể được gọi là người tự thắng được mình hơn chinh phục kẻ khác. Thật vậy, tự thắng mình là chiến công oanh liệt nhất. Kẻ thắng sinh thù quán, thất bại sống khổ đau, thắng thua đều xả bỏ, sống an lạc, tịch tịnh. Metta tâm từ là một từ rất phổ thông giữa những người Phật tử, mặc dù không có ngôn ngữ nào có thể truyền đạt hết sắc nghĩa của nó. Tình thân hữu, lòng quảng đại, thiện chí, bác ái, từ ái là những từ tương đương được ưa chuộng nhất. Metta là ước muốn an lành và hạnh phúc cho tất cả chúng sanh, không giới hạn một ai cả. Metta có đặc tính của một người bạn giàu lòng quảng đại. Kẻ thù trực tiếp của nó là sân hận, trong khi kẻ thù gián tiếp của nó hay kẻ thù đội lốt của nó lại là tình thương nặng về xác thịt, ái dục hay tình thương vị kỷ. Cả hai loại này hoàn toàn trái ngược với metta tâm từ. Ái dục khi đội lốt metta có thể tác hại vô cùng đến tự thân và người khác. có nhiều khi chúng ta ôm ấp những tư tưởng ái dục này mà cứ ngỡ đó là metta thật sự và cho là mình đang tu tập metta, không biết rằng mình đã lầm lẫn. Nếu một cách vô tư chúng ta xem xét kỹ lưỡng những tư duy đại loại như vậy thì sẽ nhận ra rằng chúng đã bị ô nhiễm với ái dục. Nếu một cảm giác yêu thương phát xuất trực tiếp từ sự gắn bó hay dính mắc vào một đối tượng nào đó, lúc ấy nó thật sự không còn là metta nữa. Ái dục hay tình thương vị kỷ là một loại khát khao có khả năng tạo ra những bất hạnh. Sự kiện này đã được Đức Thế Tôn giải thích rõ trong các bài kinh và năm bài kệ của chương nói về hỷ ái trong Pháp Cú Kinh đã nhấn mạnh như vậy. Do ái sinh sầu u, do ái sinh sợ hãi, ai thoát khỏi tham ái không sầu đâu sợ hãi. Ái dục sinh sầu u, ái dục sinh sợ hãi, ai thoát khỏi ái dục không sầu đâu sợ hãi. Như mọi người đều biết, thương một người nghĩa là ta đã phát triển một sự gắn bó đối với người mình thương đó, và khi họ cũng thương ta thì sự ràng buộc đã phát sinh. Nhưng khi ta phải xa cách hoặc sự trìu mến của người đó đối với ta phai nhạt đi, ta trở nên khốn khổ, thậm chí có thể xử sự một cách điên rồ. Trong phần trình bày về khổ thánh đế, Đức Phật nói: không thương mà phải gần là khổ, thương mà xa cách là khổ, không đạt được điều mình mong muốn cũng là khổ. Tuy nhiên metta là một trạng thái tâm cao thượng, thuần khiết như thủy ngân. Nó không tự buộc mình vào bất cứ điều gì. Đó là một đức hạnh điềm tĩnh không quyết đoán, dễ dung hòa trong số các đức hạnh. Thương một người nào đó một cách vô tư, không chút ràng buộc, không mãi mai ý niệm tự ngã, tôi và của tôi, thật là một điều rất khó. Vì trong con người chúng ta có khái niệm về tôi đã ngự trị, và thương mà không có sự phân biệt giữa người này với người kia, không phân định ranh giới giữa con người với con người, xem tất cả như huynh đệ tỷ muội của mình với một tấm lòng rộng mở vô biên, xem chừng có vẻ rất khó thực hiện. Nhưng đối với những ai cố gắng, dù chỉ một chút thôi cũng sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng. Đó là một việc đáng làm và nên làm. Nhờ nỗ lực liên tục và có quyết tâm, người ta sẽ từng bước đi được đến đích của mình.